Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Chúng ta đến với tập 131. Như vậy là một hành trình dài của phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, quản lý vốn, tâm lý giao dịch. Thời gian vừa qua chúng ta cũng đã nhập môn an trú ở cây nến hiện tại cùng với các bộ Tarot Trading. Rồi điểm cao nhất đó là chúng ta nhập cảnh của Hương, một trong những cô IB, và minh chứng cho tiền của Toàn vẫn được đổ sang các tài khoản của Hương. Nhiều khi trading cảm thấy rất mệt mỏi. Trader thì mệt mỏi vô cùng, nhưng tiền cứ mất đi và tiền nó được đổ vào số túi của IB. Vậy IB thì giàu, có nhiều trader làm việc cho mình ở một cái cấp độ thu nhập thụ động. Hay nói cách khác thì người chơi số đề thì toác, còn đâu là người môi giới thì lại được nhiều hoa hồng. Vấn đề cảnh đó chúng ta có các cái giải pháp, đó là vừa làm ghi lô đề lại vừa đánh lô đề thì sao? À, cái trường hợp này là một trong những cái trường hợp mà chúng ta nói cái nghề bán sẻng trong cái top đào vàng vẫn là mãi đỉnh. Chúng ta nhớ rất nhiều các cái công ty từ trước đến nay họ làm cả hai, tức là họ khai thác vàng nhưng lại cung cấp cả sẻng nữa. Cho nên đấy là những cái yếu tố mà chúng ta có thể học hỏi và kết hợp được để chúng ta được bách com, hay tính toán được số lót, hay một số cái việc mà chúng ta cảm nhận tài khoản của chúng ta âm một xíu thôi nhưng cái com lót lại nhiều thì có khi nó lại tuyệt vời. Có người giao dịch chỉ để hòa bởi vì họ đã có một đống com lót. Có những lúc lợi thế của tôi rất nhiều, một số bạn giao dịch cần phải thắng lớn nhưng tôi chỉ cần về hòa hay âm một xíu thôi là đã có một đống com lót rồi. Đó là cái lợi thế của cái nghề này. Tuy nhiên nó lại là một cái sự chê bai, sự chê cười. Đôi khi những trader người ta chê nhau, người ta bảo ông đấy không biết đánh đâu, rồi ông đấy là thứ IB. Chính vì thế nghề này nó tạo ra cho chúng ta những cái cảm giác không được tôn trọng. Vốn như vậy cho nên các IB hình như là họ cũng không chơi với nhau mấy. Họ thích nói xấu nhau. Họ thích trải nghiệm những cái cuộc vui của tìm kiếm khách hàng thay vì họ trading. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là thời thế thế, thời thời phải thế, hay là nay ăn com lót thì tốt nhưng ngày hôm sau chúng ta không có khách hàng nữa thì chúng ta lại phải tự trade. Và tự trade nó có cả bao gồm cày lót hay vã lót hay 1.000 lót. Tôi cũng hay nói vui đùa rằng là 1.000 lót là bố của phân tích kỹ thuật. Và đương nhiên chúng ta vẫn phải bám chấp vào phân tích kỹ thuật để mà chúng ta luận, để phá. Thế thì sau một cái cuộc hành trình như vậy, chúng ta lại cảm nhận được những cái thứ tư duy mà chúng ta đã nghiên cứu. Nếu ai theo dõi tôi lâu rồi thì sẽ có được những cái góc nhìn mang tính chất là khách quan. Tôi vẫn hay nói rằng là trader hay nghề trading ấy, nó chỉ là một cái điểm sáng nhỏ xíu trong một cái bức tranh đầy gam màu. Nhiều người bán tăm họ cũng giàu mà, nhiều người bán bông mai tai họ cũng giàu. Vấn đề là chúng ta phải là trở thành pro trong cái lĩnh vực đó. Không nói rằng là chúng ta trở thành số 1, số 2. Chúng ta có thể là top 5, top 10, top 100. Nhưng vấn đề cái mạch của chúng ta bắt được, chúng ta tính toán được thì có khi nghề này nó cũng rất là ok. Tuy nhiên ấy, chúng ta chinh phục cái việc là trader để chúng ta có thể chiến thắng trong thị trường. Biến cái công việc của chúng ta nó nhàn nhã, biến cái công việc của chúng ta nó khách quan và không phải nó ghê gớm. Và nó là số 1 như mà chúng ta vẫn hay nghĩ. Nó chỉ là một công việc, nó là một cảnh trong cuộc sống của mình mà thôi. Và cái chủ đề của một tập 131 này, sau khi chúng ta nói về cái việc đa nhân cách của Hương, đôi khi chúng ta tìm thấy Hương, tìm thấy Toàn, tìm thấy Đào trong cái lối vận hành của mình trong trader. Thì tập này chúng ta cũng đã chứng kiến rất rất nhiều cái việc mà chúng ta trade hay là chúng ta mắc lệnh. Hãy nhớ rằng những cái câu nói chúng ta có thể thấy lặp đi lặp lại, đó là sự lặp lại của quá khứ, chính là giá. Giá là sự lặp lại của quá khứ. Nhưng quá khứ ở đây có phải là cái giá mà chúng ta đã vào chính xác ở một điểm hay không? Thực ra giá lặp lại của quá khứ chính là vùng giá. Vùng giá sẽ lặp lại, cái vùng đó được gọi là cái yếu tố tâm lý mà mỗi một người hay đề xây hay là chúng ta phải tính toán. Và nó sẽ lặp lại đúng như vậy. Bởi vì không có cái gì rớt thảm, vấn đề, bí kíp hay tất cả những yếu tố chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta cũng gồng lệnh. Và tôi hay nói rằng là giao dịch cho đến khi đúng và giao dịch cho đến khi sai. Hãy nhớ một trader chắc chắn là sẽ giao dịch đến khi đúng hoặc giao dịch đến khi sai. Vấn đề đúng là chúng ta phải làm gì và sai thì chúng ta phải làm gì. Sự kiên nhẫn, sự sợ hãi. Nào, bây giờ tôi sẽ trang bị cho bạn một cái cách để giao dịch. Giả sử tôi có một tài khoản 100k. À không, 1k. Vấn đề ở đây 1k hay 100k hay 50k hay 300k thì cái đơn vị giao dịch nhỏ nhất vẫn là 0,01, đúng không? Hãy tưởng tượng một lót là 100 ounce. Một lót tức là 83 cây vàng. Vậy một lót là 83 cây vàng, 1.000 có thể đi được một lót. Một lót ở đây là 83 cây mà với giá 60 triệu là 8648 là khoảng độ 5 tỷ, đúng không? 20 triệu, 24 triệu chúng ta đánh 5 tỷ là quá to. Nhưng một lót đối với một tài khoản lớn, đúng không? Chúng ta có thể thấy được nó có đòn bẩy, cho nên chúng ta phải hiểu cái câu giao dịch cho đến khi đúng. Giả sử phiên Mỹ tối nay tôi giao dịch. Đầu tiên tôi vào giao dịch ở một trạng thái là một lốt. Đúng rồi. Một lốt này tôi cứ mua vô tình nó đúng, đúng không? Lập tức tôi sẽ chiến thắng. Đó là công việc của chúng ta là tìm điểm bùng nổ. Nhưng trong trường hợp nó sai thì sao ạ? Chúng ta lại tiếp tục mua bình quân giá và chúng ta cháy. Đấy là cái công thức chính. Sự sợ hãi nó nằm ở đây. Vậy bí kíp của cái nghề này đó là kiểm soát margin như chúng ta đã nói. Và khi chúng ta kiểm soát margin ấy, chính là cái cách kiểm soát toàn bộ tất cả những sự sợ hãi của chúng ta. Đó là cái yếu tố tâm lý giao dịch. Giả sử chúng ta có 1.000 hay 50.000 hay 100.000, hãy giao dịch như sau. Bây giờ điểm bùng nổ của chúng ta là lên. Vậy thì từ H1 chúng ta bắt đầu mua 0,01. Ồ, nó xuống mất rồi. Chúng ta hãy xét ở cái trường hợp sai. Nó lại xuống và xuống sâu. Nó lừa ta, đúng không? Chúng ta cứ mua 0,01, 0,01. Nó đã lừa chúng ta 10 giá và 15 giá. Sự sợ hãi. Chắc chắn nếu chúng ta đánh lớn, chúng ta đã thua rồi, đã cháy rồi, đúng không? Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có tài khoản 100k mà cứ mua 0,01, mãi nó trả lên. Vậy hiệp này chúng ta thua, đúng không? Nhưng đến hôm sau hoặc là đến cuối giờ đêm, tức là tầm 11 giờ, bắt đầu cây nến nó vù lên. Và những cái lệnh của chúng ta đã bắt đầu có lời. Tức là bình quân giá mà tôi hay nói, 180, mua 180, bán 140, vẫn lãi 40 đó. Vậy thì nó đúng. Và bắt đầu bây giờ chúng ta mới vã một lót ở tầm này. Đó là bí kíp. Trường hợp 2, bây giờ chúng ta bắt đầu mua một lót. Điểm bùng nổ nó là mua, là lên. Và nó đúng luôn. Ok, lập tức chúng ta đã lồi ra được một số khoản tiền dương. Vậy chúng ta nhồi ở tầm trên, chúng ta sẽ mua một lót tiếp ở tầm trên, đúng không ạ? Và thậm chí cao hứng chúng ta có thể mua một lốt tiếp ở tầm trên nữa. Và khi mà nó bật lên 3 giá theo công thức 1369 thì chúng ta đã có một mớ tiền rồi. Đó, nó đơn giản như vậy. Thế nhưng sẽ có nhiều người nói thế nhỡ tí chúng ta mua ở tầm cao đấy mà nó lên một lót nó xuống thì sao? Lập tức chúng ta phải có margin và chúng ta lại ở trong trạng thái là gì ạ? Ban đầu. Thế thì nhiều bạn sẽ tranh cãi với tôi rằng là nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ giao dịch kiểu nào? Xin thưa rằng tất cả mọi cái đều nói rằng là giao dịch cho đến khi đúng và giao dịch cho đến khi sai. Và trong sai có đúng, trong đúng có sai. Nếu sai, nó cứ chảy xuống, nó chảy xuống. Và đương nhiên chúng ta phải hiểu được là khi thoát cảnh ấy, chúng ta bắt đầu mới có số lót to. Giả sử mua 0,01 ở tài khoản 100k, cứ như vậy. Và vô tình nó không còn lên theo ý của chúng ta nữa. Nó đã chuyển cảnh và chắc chắn là gì ạ? Nó xuống, nó dừng lại, nó xuống tiếp. Cái cảnh này nó không phải là nhiều nhé, nó rất ít thôi, cho nên chúng ta phải chú ý được cái yếu tố là nhỡ tí, đúng không ạ? Cho nên kiểm soát margin. Vậy có những bạn nói rằng là đề CA theo kiểu của ông già, theo Fibonacci hay là gì, thì tôi muốn nói rằng là cái số gốc ấy, đó là số 1, số 3, số 6, số 9. Thực chất chúng ta xem cả con số thần thánh của vũ trụ, của Tesla là 369, nhưng ở B vào thang giá chúng ta sẽ có 1369. Nếu chúng ta bị xuống, chúng ta vẫn tiếp tục mua ở các trạng thái 1 giá, 3 giá, 6, 9, 6 giá, 9 giá. Cứ như vậy, điểm hồi phục của chúng ta nếu lên và xung lực mạnh, tất nhiên vẫn phải xem RSI và Stochastic. Ngồi ở đây chúng ta sẽ tưởng tượng là con sóng của chúng ta như thế nào. Và khi đúng chúng ta sẽ vã to. Và tất nhiên khi sai chúng ta chờ đến khi đúng mới vã to. Đấy là bí kíp. Và nếu trong trường hợp nó đúng luôn thì chúng ta lại vã to tầm cao. Điều duy nhất chúng ta sợ hãi đó là lúc chúng ta xác định nó đúng thì nó lại bắt đầu sai. Do đó cái cách đánh của tâm lý giao dịch ấy là bí kíp, đó là margin. Chúng ta hãy đơn giản hóa nó. Từ đó chúng ta có một cái phương pháp, đó là luận điểm bùng nổ, kiểm soát margin 1369, sau đó kiểm soát tâm lý giao dịch. Và nếu ai xem 3 video trong TikTok của tôi cũng như là đợt này chúng ta xem, thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy được các cái trạng thái của việc bóp ngón tay. Ông Miyagi, người Nhật Bản, cũng đã dạy chúng tôi kiểm soát tâm lý giao dịch thông qua việc bóp ngón cái, bóp ngón trỏ, bóp ngón tay thối, ngón giữa và ngón đeo nhẫn và ngón út. Thì khi mà chúng ta xử lý các vấn đề sợ hãi thì chúng ta thường bóp ngón cái, dùng lòng bàn tay bóp thật chặt ngón cái. Và chúng ta sẽ đổi tay ở các trạng thái đấy thì cảm giác lo lắng sợ hãi chúng ta sẽ không còn. Tuy nhiên đó là cái mẹo thôi. Nhưng cái quan trọng nữa nhất, tâm lý giao dịch mà chúng ta đã được học, lý thuyết, những thứ mà chúng ta ăn cắp trên mạng ấy, nó không có thật. Cho nên chúng ta buộc phải kiểm soát thông qua margin. Hãy nhớ rằng nếu bạn có 50k, bạn giao dịch 0,01 cho tới khi đúng và bạn giao dịch lớn, thì đó là điểm bùng nổ của bạn. Và đương nhiên nếu bạn có 50k, bạn đánh 0,01 cho đến khi sai. Và đến khi sai đó bạn vẫn có đủ 0,01, cho nên là 10 lần chúng ta mới bị bay mất 0,1. 100 lần mới làm một lốt. Do đó 1369 nó ở các vùng đẩy giá lên và chúng ta sẽ vã số lót to, thì lập tức là chúng ta sẽ bất bại. Và sứ mệnh lan tỏa cái bất bại của tôi vẫn bảo vệ cái quan điểm là gì ạ? Công việc nó chỉ là một cái cuộc hành trình của chúng ta. Làm sao chúng ta kiểm soát margin và chúng ta không tâm lý, lập tức chúng ta sẽ bất bại. Đây là cái video tôi gửi đến các bạn. Hãy nghe đi nghe lại, sau đó vừa nghe vừa viết ra giấy, tưởng tượng trong cái trí nhớ của ta, sau đó viết ra, sau đó vận dụng vào các điểm bùng nổ để chúng ta có phương pháp DCA. Bí kíp đó là DCA 1369, bí kíp đó là quản trị 0,01, bí kíp đó là kiểm soát margin. Lập tức chúng ta sẽ thấy một trong những cái là thử thách của chúng ta nó đơn giản và đặc biệt là gì ạ? Nó giúp cho chúng ta bất bại. Và sắp tới các video nói về tâm lý giao dịch tôi sẽ tiếp tục triển khai cho tới khi chúng ta hiểu sâu về tâm lý giao dịch. Sau đó chúng ta sẽ đón chào các cái vấn đề về quản lý vốn, một trong những cái không có ở trên mạng. Chúng ta sẽ kiểm soát dựa trên các yếu tố mà chúng ta có thể đề xê tốt cũng như là cái cách để chúng ta vận hành. Xin được cảm ơn mọi người.
Lời cảm ơn Tim Ông Già Đầu Tư. Xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast. Đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu Ông Già Đầu Tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo. Các góc nhìn.